Chúng ta xin cùng theo dõi trong sách Giăng đoạn 11, từ câu 17 đến câu 27. Now please follow to John 11, verses 17 to 27. Đến nơi, Đức Chúa Giêsu thấy người ta chôn cất Lazarơ trong mộ đã 4 ngày rồi. Bethany gần Jerusalem, chỉ cách chừng 3 cây số, nên có nhiều người Do Thái trong vùng đến thăm để chia buồn với Ma-thê và Ma-ri. Khi nghe tin Đức Chúa Giêsu đến, Ma-thê đi đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà. Ma-thê nói với Chúa Giêsu: "Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết. Nhưng con vẫn biết, dù bây giờ Ngài cầu xin bất cứ việc gì, Đức Chúa Trời cũng ban cho Ngài cả." Đức Chúa Giêsu bảo nàng: "Anh con sẽ sống lại." Ma-thê đáp: "Con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng." Đức Chúa Giêsu bảo: "Chính ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta, dù có chết, cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta sẽ chẳng bao giờ chết. Con tin điều ấy không?" Nàng đáp: "Vâng, lạy Chúa, con tin. Con tin Ngài chính là Chúa cứu thế, Con của Đức Chúa Trời, đấng phải đến trần gian." Cảm ơn Thánh. Xin mời Hội Thánh ngồi.
We have a translator, so if you need translation, please use a headphone now. Turn the red phone to the red light, and our translator will assist you in this time when we meditate on God's word. Chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Let us pray. Lạy Cha Thánh, Đức Chúa Trời cao cả, Chúa của sự sống, là đứng ban cho chúng con sự sống sung mãn. Cha Chúa yêu chúng con, giờ này xin Chúa phán vì lời của Ngài. Như ban đầu đã dựng nên vũ trụ này, thì lời của Ngài cũng có thể cảm động lòng con người chúng con để khiến chúng con sống. Chúng con cảm ơn Cha. Father, we pray that as in the beginning you speak your word and bring in life and create all things. Now speak, Father, that your sheep may hear your voice, and those who have chosen, those you call and invite, hear your voice, that we may have life. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you. Nguyện xin lòng lời của môi miệng con và sự suy nghĩ ấm trong lòng của mỗi anh chị em chúng con để với Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu mà ông bà anh chị em được một người bạn Mỹ nói hỏi cùng ông bà anh chị em rằng là giải thích Tết Nguyên Đán của chúng ta là như thế nào, thì không biết anh chị em giải thích như thế nào về Tết Nguyên Đán. Chúng ta thể khởi đầu là Tết Nguyên Đán là có thể giống như ở Mỹ này là Tết Tây của họ, cộng với lại Giáng sinh, cộng với lại có thể lễ Phục sinh, cộng với lại có thể lễ Tạ ơn nữa, cộng lại hết thì chúng ta có ngày Tết Nguyên Đán của mình. Và chúng ta nhớ là trong năm người Mỹ thì có tổ chức sinh nhật, nhưng mà Việt Nam chúng ta có tổ chức sinh nhật không? Chắc đến 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi ông bà em có thể có được cái thượng thọ sinh nhật, nhưng mà thường không có sinh nhật. Và đến Tết thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta mừng năm mới, mừng một tuổi mới. Một phần chúng ta lì xì không hẳn là cho mừng tuổi, nhưng mà một phần là tại vì mừng tuổi cho các em. Đó là điều mà chúng ta có. Lễ Tết Nguyên Đán là cái điều gì đó cho văn hóa chúng ta thực là lớn vô cùng. Vì vậy nên chúng ta có một câu là vui như Tết. Tôi có một người bạn ở Oregon, anh rất thích người Việt Nam, anh là người con cái Chúa, gia đình hội thánh ở hội đó bảo lãnh người Việt chúng ta mấy gia đình qua. Anh thích người Việt lắm, cho nên anh tên là Ted. Nhưng mà anh nói học tôi á, tôi tên tôi là Tết, giống như vui như Tết, anh nói vậy. Tiếc quá là anh khi mà anh lấy vợ thì không lấy người Việt mà lấy người Lào, nhưng mà không sao. Rất tốt. Dạ. Nhưng mà vui như Tết tại vì Tết mang hết tất cả những gì mà chúng ta khao khát ở trong cuộc đời của mình. Tết mang đến chúng ta hy vọng. Chúng ta hy vọng Tết mới. Vậy vậy nên chúng ta không muốn nợ nữa. Năm mới đừng có nợ. Tết là chúng ta tiếp đón mùa xuân, sự sống tràn trề trong mùa xuân, hoa mai, hoa anh đào. Tết là một khởi đầu mới. Có thể năm vừa qua nó không có tốt lắm cho ông bà anh chị em, và chúng ta có ngày Tết để mà đổi mới. Tết là cái ngày mà chúng ta về thăm gia đình, thăm cha mẹ, gần với ông bà. đó là ngày chúng ta sum họp đoàn viên với nhau, ôi thật là quan trọng, như là lễ tạ ơn của Mỹ vậy. Và Tết là chúng ta nhớ đến tất cả, đặc biệt là nhớ đến ông bà tổ tiên của chúng ta, những người đã sinh thành. Có thể ông bà, có thể cha mẹ chúng ta đã quá cố. Ngày Tết là ngày chúng ta nhớ lại họ. Và tất cả những điều này nó gom ở trong Tết. Vì vậy Tết là quan trọng đối với người Việt, rất là quan trọng. Có một chữ có thể sáng tỏ ý nghĩa cho tất cả những cái gì mà tôi nêu ra ở trên. Một chữ có thể nêu lên hy vọng mùa xuân khởi đầu mới, sự yêu thương đoàn tụ gia đình, cũng như nhớ công ơn sinh thành của những người đi trước mình. Chữ đó là chữ gì? Ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm. Và đó, chữ đó là chữ sống. Và sống sung mãn. Người Việt chúng ta thì ưa chúc nhau Tết. Tôi đi lên, tôi mới nghe câu thơ một sư Nguyễn Đình Liễu, bạn ở dưới Đồng Lao, ở dưới Sóc Tình. Ông nói là trăm năm trong cõi người ta, chuyện gì không biết thì cha Google. Nên tôi cha có lời chúc Tết nào hay thì có hai lời chúc Tết tôi thấy tốt, tại vì nó gọn, nó vừa gọn, nó vừa xúc tích tí xíu. Một câu đầu tiên là cho người lớn mình ha, là năm mới vui vẻ, hạnh phúc sung vầy, gói trọn tài lộc, an khang thịnh vượng. Nghe nói hết những cái gì mình đã ước là trong đó hết. Câu đó tôi gọn, tôi chọn. Câu này cho các em thanh niên. Các em thanh niên ơi, thì được chúc nhau là nhân dịp Tết đến xuân về. Này Việt Nam không phải Mỹ, Mỹ này hết chữ rồi. Không có được nhiều chữ như vậy. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúc bạn hiền, hay ăn, không béo. Mùa xuân cũng ao ước như vậy. Tiền nhiều như nước, hài hước có thừa, và đặc biệt là sống nhanh thoát ế. Mấy em mà biết chữ ế là mấy em giỏi tiếng Việt lắm đó. Đây là cái gì mà chúng ta ao ước để có sự sống sung mãn, có tiền, có tài, có hạnh phúc, vui vẻ, an khang, thịnh vượng, sức khỏe, rất là quan trọng. Có bạn, có người ái mộ quý mình, tại vì mình khôi hài. Tất cả những điều này là cái gì đó mà mang cho chúng ta sự sống sung mãn. Và chúng ta khao khát sự sống sung mãn. Mỗi người trong đây chúng ta đều khao khát sự sống sung mãn hết, dù quý vị biết hay không. Tại sao mà những đứa trẻ nó lại muốn ham muốn lớn? Nhớ không, thanh niên, mấy em còn nhỏ, mấy em ham muốn lớn lắm phải không? Tại sao? Tại vì nghĩ là người lớn á, thì có sự sống nhiều hơn, tự do hơn, muốn làm gì thì làm. Đâu có biết, bây chúng ta phải nghe người nhện. Người nhện nói là càng có khả năng nhiều, càng có quyền nhiều thì chuyện gì xảy ra? Càng có trách nhiệm nhiều. Bởi vì đến lúc nào đó thì chúng ta có người lớn, người già thì lại khao khát, làm sao? Sự sống của mấy em. Già rồi bây giờ nhìn mấy em đó, thôi ước gì mà giống như mấy em mình có sức sống tràn trề. Bây giờ đến tuổi 50, tôi ngồi xuống giờ đứng lên cũng thấy hơi khó khó. Cái nhìn mấy em nhỏ đứng lên như con đực bực vậy, thật là tốt. Người già lớn tuổi thì khao khát cái sức sống tràn trề của những em nhỏ. Có những cái trong đời sống chúng ta cũng nói lên chúng ta là khao khát sự sống. Chúng ta qua Mỹ chúng ta thấy là cái tinh thần sùng bái anh hùng á, rất là lớn. Thể thao thành thích nữa, có anh hùng của tôi trong thể thao, có anh hùng của tôi trong mọi thứ. Cái mà sùng bái anh hùng á, cũng nói lên cái sự khao khát sự sống của mình. Mình nghĩ người đó sống sung mãn hơn mình, người đó sống tốt hơn mình, và mình sùng bái họ. Còn câu hỏi để quý vị suy nghĩ ha, để giữ cùng với tôi, để chúng ta suy nghĩ về cái khái niệm sống. Đối với vị là phim bộ với lại video game giống nhau cái gì? Phim bộ với lại chơi video game á, phim bộ là thường mấy người lớn tuổi xíu hay mấy người trắng niên ưa coi đó, còn video game là mấy em nhỏ ưa chơi đó, thì nó giống nhau cái gì? Ghiền, một cái là ghiền, một cái là ghiền. Nhưng mà cái thứ hai á, có thể ông ở chơi thấy á, là đây là một cách trải nghiệm gián tiếp. Cuộc đời mình nó có thể nó không có được không có được tốt như là mình đã ước á, bắt đầu mình coi phim bộ. Chắc là mình thấy cái cuộc đời đó mình dường như mình trải nghiệm gián tiếp. Mấy em đó thì nó chơi game. Ở ngoài đâu có đùng là đâu có dư đâu có vui thích như vậy. Nhưng mà vô trong cái thế giới game nó thì như vậy. Chúng ta đều khao khát một điều. Tất cả mỗi chúng ta lớn bé già trẻ đều khao khát sự sống, mà sự sống sung mãn. Và nhiều khi chúng ta nghĩ là nếu có người nào tốt lành, giỏi tài đó thì có thể họ có sự sống sung mãn này. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Vị nhân cũng như người thường đều khao khát, nhưng mà cái năng đề của chúng ta là chúng ta không có đạt được. Leonardo da Vinci là một người vĩ nhân. Ông suy nghĩ những ý tưởng mà trăm năm sau họ mới theo. Ông suy nghĩ ý tưởng làm máy trực thăng, làm xe tăng, làm súng đại liên, làm thuyền. Ông suy nghĩ mà trăm năm sau mới tới. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông á, khi mà ông về làng của mình, ông thấy những cái tranh mà mình vẽ, kiệt tác của mình nó bắt đầu nó suy đồi. À, tại lúc xưa sơn nó không được giữ, ẩm ướt nó bắt đầu huy, nó bắt đầu hư, suy đồi đi. Thì cuối cuộc đời ông Leonardo da Vinci, ông thấy cuộc đời của mình, ông thấy bao nhiêu cái của mình bị hư hoại, bị suy đồi theo thời gian, cái ý của mình muốn thực hiện mà không thành. Và bây giờ mình đã bắt đầu già. Thì ông viết ở trong cuốn sổ tay ông một câu rất là nhỏ. Ông viết như vậy: chúng ta không nên ao ước điều không thể. Sự sống sung mãn không thể. Chúng ta không nên ao ước điều đó. Tại sao mà Thượng Đế lại đặt chúng ta một cái đó khao khát sự sống sung mãn? Và tại sao con người chúng ta dù là vĩ nhân cũng không đạt được? Và chúng ta ngày hôm nay đối diện với nó hoài và được nhắc nhở hoài. Mỗi lần ông bà anh chị em coi quảng cáo, là ông bà anh chị em được nhắc nhở là mình khao khát sự sống sung mãn. Sửa ông Chúa, quen thuộc không? Để làm chi? Sửa ông Chúa thì có sự khỏe, có sự sống sung mãn, chắc sẽ đẹp, dễ thương như là cô Kỳ Duyên. Tại sao mà chúng ta coi mấy em mà coi giày, mấy em mẹ này bộ cho những điều món đắt mắt tiền nhất trên các em là giày. Tại sao nó mua giày? Tại vì nó nghĩ là mua giày nó sẽ giống như anh đó tên gì quên rồi, Jordan. Sẽ chơi hay như Jordan, sẽ sống sung mãn như Jordan vậy đó. Và chúng ta thường thường để xe, quảng cáo xe thường thường ưa có mấy cô. Và cái câu nhỏ nhỏ này vì không đọc được đó, là hãy mua nó hoặc là sẽ coi nó đi ngang qua mình. Và chúng ta bỏ cho chỉ đời á, chỉ cuộc sống vô, hãy là mua cái này thì chúng ta có sự sống, nắm lấy sự sống, hoặc là để thấy nó trôi qua trước mặt mình. Tất cả những quảng cáo đều nhắc nhở mình cái nhu cầu mà chúng ta có, cần sự sống sung mãn. Và chúng ta tìm sự sống sung mãn. Khi chúng ta suy nghĩ về sự sống thì chúng ta đầu tiên khía cạnh là chúng ta sống ha. Nhưng mà sống thực ra trong đó có một cái khía cạnh mà chúng ta cần phải có, và nếu mà không có thì không phải sung mãn. Và đó là cái điều mà chúng ta đều khao khát. Sống là phải có tình thương, tình yêu thương. Tôi nhớ Tùng Lâm, ông bà chị em nào lớn tuổi thì nhớ Tùng Lâm không? Tùng Lâm có một câu tôi nhớ hoài. Tùng Lâm hài kịch đó, trước khi có Vân Sơn, có Hoài Linh, có Tùng Lâm. Thì Tùng Lâm nói như vậy: sống mà không có tình yêu là chết mà biết thở. Sống mà không có tình yêu, chết mà biết thở. Cho nên sống với tình yêu thương nó khăng khít với nhau. Và chúng ta thấy điều này là thật. Tại vì rất là nhiều điều lạ lùng lắm. Tại sao mà có những người lại muốn chết? Tại sao có những người muốn tự tử? Tại họ có sự sống, nhưng mà sự sống của họ không sung mãn vì thiếu tình thương. Có một lá thư ở trên mạng lưới, nó đề là: nếu tôi chết ngay bây giờ thì chẳng ai sẽ màng. Chỉ có một câu: trời ơi, điều thật buồn, và mọi người vẫn sẽ tiếp tục lo việc của họ, không ai quan tâm. Và lạ lắm, quý vị biết là xứ sở nào mà nhiều người tự tử nhất không? Âu Châu, vào. Xứ sở thứ hai, Đông Nam Á, gần gần mình một xíu ha. Quý vị biết là nước giàu á thì tỷ lệ tự tử là cao nhất không? Và nước nghèo á thì là tỷ lệ tự tử thấp nhất không? Là sự sống không có phải bởi vật chất. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói thật chí lý, sự sống không có bởi của cải các con có. Mà người Việt chúng ta qua đây thì sao? Chạy theo làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, tưởng là mình có sự sống cho mình và cho con mình. Nhưng mà anh chị em sai, hãy nghe lời của Chúa Giêsu. Sự sống không phải vì những gì mà con sở hữu, của cải của con. Có một tin lành cho chúng ta, tin lành thật lớn. Tin lành là đối với nan đề sự sống, cần sự sống sung mãn của chúng ta, thì Thượng Đế có câu trả lời. Ở trong Thời Gian thứ nhất đoạn 4 câu 9 có một câu như vậy: đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình thương của Ngài giữa vòng chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để nhờ con ấy chúng ta được sống. Chúng ta khao khát điều này mà đứng tạo hóa dựng nên chúng ta biết chúng ta khao khát sự sống sung mãn này, và Ngài đã ban cho chúng ta bởi tình yêu thương lớn của Ngài, và Ngài ban cho chúng ta ở đây nói là đến thế gian sẽ nhờ con đó, để nhờ con đó mà được sự sống. Sự điều chúng ta lưu ý nhau là cái nguồn của sự sống chân chính á là Thượng Đế. Vì vậy chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 1. Ông anh chị em là những người, nhất là các em học khoa học ở trong trường, lưu ý điều này. Sách Sáng Thế Ký hơn 4.000 năm mà không có thần thánh hóa, mà không có phóng đại. Chúng ta nhớ Việt Nam chúng ta, con người chúng ta từ đâu ra không? Có một trái bầu vỡ ra, có 100 cái hộp, 100 hộp ra 100 người, 50 người lên núi, không phải là người Việt Nam, 50 người xuống gần biển là người Việt Nam. Đó là cái chuyện mà không biết bao nhiêu ngàn năm. Nhưng mà lời của Thượng Đế là chân lý cho nên rất là thật. Rất là thật, không có phóng đại, không có thần thánh hóa gì hết. Nói Chúa dựng nên con người, Chúa dựng nên loài cá trước, loài chim trời, loài thú, xong rồi mới tới con người. Ngày hôm nay trong khoa học chúng ta cũng phần nào thấy được điều này. Cái nguồn chân chính của sự sống là Thượng Đế đứng tạo hóa. Cho nên Thi Thiên 36 câu 9 nói như vậy: vì nguồn sự sống ở nơi Ngài, nhờ ánh sáng Ngài chúng tôi thấy ánh sáng. Chúa có sự sống và Chúa có sự sáng, và chúng ta nhờ Ngài chúng ta có cả hai, có sự sống, có sự sáng. Và Thượng Đế sẵn sàng ban cho chúng ta điều này qua Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa Giê-xu xuống thế gian này, một trong những điều mà Chúa Giê-xu cần phải làm là sẽ dạy cho nhân loại biết Ngài là sự sống mà Thượng Đế ban cho mình. Và khi mà Ngài dạy như vậy đó thì Ngài cũng minh họa với những phép lạ, tại vì từ trời mà nên có phép lạ để mà làm điều đó. Cho nên một trong những điều mà Thượng Đế ban Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu xuống thế gian đó, thì Chúa làm một số phép lạ. Và Chúa Giê-xu không phải làm phép lạ cho có mà thôi, nhưng mà Chúa thường nói một điều gì đó rồi làm phép lạ để chứng minh chính Ngài là đứng mà Thượng Đế ban xuống cho thế gian, hầu cho chúng ta có sự sống và sự sống sung mãn. Cho nên Chúa Giê-xu thường thường nói một câu như vậy: ta là. Và chúng ta lưu ý ha, chữ ta là này là đặc biệt lắm. Tại vì đối với người Do Thái á, là dân tộc đầu tiên mà Thượng Đế đứng tạo hóa khải thị đó, thì Thượng Đế đứng tạo hóa khải thị tên của Ngài, danh của Ngài cho dân tộc này đặc biệt lắm. Môi-se là lãnh tụ của họ, là người mà trước khi ông làm lãnh tụ thì Chúa đã chọn ông, Chúa gửi ông đến để làm lãnh tụ cho Do Thái. Thì Môi-se được đối diện với Chúa trong một cái bụi cây cháy mà không tàn, và ông nói bây giờ Chúa gửi con đi với dân tộc mà Chúa chọn, vậy thì con sẽ nói danh Chúa là gì, tên Chúa là gì. Thì Chúa nói sao? Chúa nói ta là đứng, ta là, hoặc nói gọn là ta là, ta là, ta là, ta là, ta là, ta là vậy ha. Ta là, ta là, và ý nghĩa tràn trề trong đó. Chúng ta không có thể giới hạn Thượng Đế, phải không phải quá khứ mà thôi, không phải từ hiện tại mà thôi. Ta là trong tương lai cũng vậy. Ta là mọi sự, ta là tất cả những điều mà con cần. Ta luôn hiện hữu hằng hữu, ta luôn biết, ta luôn mọi sự. Đức Chúa Trời là đứng ta là. Và khi Chúa Giê-xu nói ta là người Do Thái nghe là thấy là lạ liền. Ông này sao, có phải thằng phụng thượng hay không đây? Ông nói ta là, ta là, vì Chúa Giê-xu làm điều này. Chúa nói ta là sự sáng của cả thế gian này. Nhưng mà Chúa làm điều gì sau khi Chúa nói như vậy? Mình mà nói như vậy thì người ta cười rồi. Mà Chúa làm xong thì Chúa làm gì? Chúa khiến một người mù từ lúc sanh ra thấy được. Ta là sự sáng của thế gian. Và Chúa nói ta là bánh hằng sống, ta là bánh của sự sống. Chúa làm gì? Chúa khiến cho 5.000 người được ăn no mà còn dư thừa lại bởi 5 cái bánh và 3 con cá, hay 3 cá, 5 cái bánh. Một sư xin xác lộn nữa đó, gì còn lại. Nhưng mà cái điều mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay gần gũi chúng ta nhất á, tại vì chúng ta đang suy gẫm về cái nhu cầu mà chúng ta cần sự sống sung mãn, là đó là Chúa Giê-xu nói ta là sự sống lại và sự sống. Ta là sự sống lại và sự sống. Thượng Đế ban ta cho nhân loại hầu cho các ngươi biết rằng ta là sự sống lại và sự sống. Mà phân đoạn này là phân đoạn chính chúng ta sẽ suy gẫm. Thời gian còn lại chúng ta sẽ suy gẫm phân đoạn này. Ở trong cái bối cảnh của câu chuyện này thì chúng ta biết cái bối cảnh đó là có một người bị bệnh tên là Lazarus, quê ở Bethany. Luôn luôn Thượng Đế làm việc cụ thể trên đời sống mỗi cá nhân, không có nói trừu tượng, không có nói mông lung, không có nói đa, tất cả nắm hết, không. Chúa làm việc trên mỗi đời sống, trên Lazarus và trên chúng ta. Có một người bị bệnh tên Lazarus quê ở Bethany. Tên của thánh đường này bên Mỹ là Bethany, là làng của hai chị em Martha và Mary. Vậy hai chị em gửi người đến trình thưa Chúa, người ngài yêu mến mắc bệnh. Chúa Giêsu có một liên hệ thân ái với lại ba anh chị em này, Lazarus, Martha, Mary. Và khi mà Lazarus bệnh nặng thì họ mới gửi tin đến Chúa Giêsu và nói Chúa Giêsu là: Chúa Giêsu ơi, ngài ơi, người mà ngài yêu đang mắc bệnh. Và cái ý tưởng của họ chắc là Chúa Giêsu đến để mà cầu nguyện chữa bệnh cho họ. Khi nghe tin, Chúa Giêsu lại bảo: bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc này xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh, và con của ngài cũng nhờ được hiển vinh. Chúa Giêsu nói cái chuyện này không đến chết, mà qua chuyện này thì Đức Chúa Trời và chính ngài Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời sẽ được hiển vinh. Sau một hồi nữa trong câu chuyện chúng ta thấy là cho nên Đức Giêsu mới nói là chúng ta chờ đến khi Chúa nói đi, Chúa Giêsu nói là Lazarus đã ngủ rồi. Mà các môn đệ nói: ô, ngủ vậy tốt, mình mà bệnh á ngủ được là tốt lắm phải không, mình mà bị cảm, số chúng ta bị cảm ngủ được là rất tốt. Nhưng mà Chúa mới nói rõ ràng ý Chúa không phải là ngủ, cho nên Đức Giêsu mới nói rõ ràng Lazarus đã chết rồi. Có nhiều cái lạ trong câu chuyện này. Nhưng vì các con, ta mừng đã không có mặt ở đó để các con tin. Thôi chúng ta hãy đi đến cùng người. Thì bây giờ câu chuyện bắt đầu lý thú. Bây giờ cái người đó chết mà Chúa Giêsu gọi là ngủ. Và lúc trước Chúa Giêsu nói là người đó không chết. Ủa sao lạ vậy? Chúng ta đi tiếp. Đến nơi Đức Giêsu thấy Lazarus nằm trong mộ đã 4 ngày rồi. Chết, chắc chắn chết rồi ha. 4 ngày rồi. Bethany gần Jerusalem chỉ cách chừng 3 cây số, nên có nhiều người Do Thái trong vùng đến thăm để chia buồn với Martha và Mary. Ở đây trong sách Giải Kinh đó thì chắc gia đình của Martha, Mary, Lazarus khá giả, có nhiều thân hữu, có nhiều thân bằng quyến thuộc, cho nên họ từ Jerusalem, thành phố lớn, họ tới để thăm họ. Khi nghe tin Đức Giêsu đến, Martha đi ra đón ngài, còn Mary vẫn ngồi ở nhà. Thường có một người chính sẽ ra tiếp đón Chúa Giêsu, trưởng nhà. Bây giờ Lazarus đã chết, mà người em thì chắc phải ở trong nhà để mà lo cho những người đang tới chia buồn với mình. Và khi mà Martha đi ra đón Chúa Giêsu thì Martha nói như vậy, rất là hay, chúng ta lưu ý. Martha nói với Đức Giêsu: thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết. Tại vì Chúa Giêsu đã chữa lành rất là nhiều người, cho nên Lazarus bệnh nặng đến đâu, Martha nghĩ trong đức tin của Martha là nếu mà Chúa Giêsu có mặt ở đó thì sẽ được chữa lành. Câu 22: nhưng con vẫn biết dù bây giờ ngài cầu xin bất cứ việc gì, Đức Chúa Trời cũng ban cho ngài cả. Ồ, đức tin thật lớn. Không biết Martha nghĩ sao đó, nhưng mà nói Chúa Giêsu xin bất cứ điều gì nơi Thượng Đế đều cho. Đó là đức tin của Martha đối với Chúa Giêsu. Đức Giêsu mới bảo nàng: anh ngươi sẽ sống lại. Martha không biết nghĩ như thế nào, mới đáp: con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng. Chúng ta phải hiểu người Do Thái, người tín kính thì tin rằng là cuối cùng mình chết, thế hệ này qua thế hệ kia, thế hệ nọ, nhưng mà đến một ngày nào đó cuối cùng tận thế đó, thì Thượng Đế sẽ cho tất cả mọi người đều sống lại, ác hay thiện đều sống lại hết, và Chúa Thượng Đế đứng tạo hóa sẽ xét đoán mọi người lúc đó. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói là anh ngươi sẽ sống lại thì Martha mới hiểu theo ý nghĩa của Martha, thì nói là đúng, con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng, ngày tận thế, ngày mà tất cả mọi người đều phải đứng trước tòa án của Thượng Đế đứng tạo hóa. Nhưng mà đây là then chốt, đây là chỗ mà quan trọng. Chúa Giêsu nói ta là đó, Đức Giêsu bảo chính ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống, còn ai sống mà tin ta thì chẳng bao giờ chết. Ngươi tin điều ấy không? Câu hỏi này là câu hỏi then chốt mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Đây là lời Chúa cho chúng ta, lời Chúa cho tất cả anh chị em, cho ông bà. Ở đây chúng ta có hai điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ ha. Đây Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại và sự sống. Trong phương diện nào đó khi nói ta là thì Chúa nói ta là Thượng Đế, ta là đứng có thần tánh, và ta là thần thượng đế chính. Cho nên cái chữ ta là này hơi đặc biệt. Ở đây chúng ta lưu ý điều này. Và cái chân lý then chốt của đó là ta là cái sự sống lại và sự sống. Tôi thấy lạ trong phân đoạn này, tôi suy nghĩ tại sao mà Chúa lại nói Chúa là sự sống lại và Chúa là sự sống. Cái thứ tự này nó hơi lạ. Thường thường mình nói là sự sống, xong rồi cái gì chết thì sống lại. Ta là sự sống và sự sống lại, tôi hiểu liền. Nhiều khi tôi nhớ Kinh Thánh đến khúc này tôi nghĩ là sống sống lại, không phải. Ở đây nói là sống lại và sự sống. Tại vì nó mang một cái lẽ thật. Lẽ thật này rất là quan trọng cho đời sống tin kính. Một lẽ thật đầu tiên mà chúng ta cần phải học. Lẽ thật đó là như vậy. Chúng ta cần Chúa Giêsu là sự sống lại trước khi chúng ta cần Chúa Giêsu là sự sống. Nó lạ là tại vì như vậy. Trong Kinh Thánh dạy cái nguyên tắc là chúng ta là những người đang chết. Tôi biết anh chị em đang thở. Bởi không phải là cái việc là sống mà không thể yêu là chết, phải thở, phải vậy. Anh chị em có thể có người yêu, có thể có gia đình thương mình, sống. À, nhưng mà theo Kinh Thánh dạy là chúng ta là những người đang chết. Một khía cạnh đặc biệt, không phải về thể xác, nhưng mà chết thuộc linh. Cho nên trong Ê-phê-sô đoạn 2 thì nói như vậy: anh chị em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi mình, nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa cứu thế. Kinh Thánh nói là chúng ta đang chết. Tại vì chúng ta chết, tại vì chúng ta chết, tại vì chúng ta là con người phạm tội. Tôi có cơ hội Chúa cho học đến tiến sĩ, phải làm luận án. Cho nên tôi không biết viết luận án gì. Tôi viết luận án về tội lỗi. Cho nên tôi dành về tội lỗi lắm, không ai anh chị em. Nhưng mà cái điều quan trọng như vậy, càng học thì càng thấy là mình có tội trước hết. Và thứ hai là con người mình ai cũng có tội hết. Con người Việt Nam mà chúng ta đó, tội lớn nhất, ông thầy tôi hỏi tôi một lần, ông thầy tôi là người Mỹ ha, mà ông hỏi tôi là biết Á Đông mày á, tội lớn nhất là gì không? À, theo văn hóa của mày, theo sự dạy dỗ văn hóa mày, nói mày cho nó vui, nó thực ra trò. Thì tôi suy nghĩ, ông này không biết nhiều hơn mình là Việt Nam, mình Á Đông, mình sống nó cho hóa đây là vui. Ông nói tôi là hiếu, bất hiếu là tội lớn nhất. À, giống văn Trung Hoa không? Mà Việt Nam mình cũng vậy thôi, bất hiếu là tội lớn lắm. Mình có thể ăn gian, ăn trộm, hối lộ, đủ thứ hết, nhưng mà mình bất hiếu là lắc đầu. À. Mỗi chúng ta đều có tội. Và khi nói đến bất hiếu, tôi nghĩ trong cuộc đời tôi trải nghiệm qua những gì đó, thì tôi có lúc tôi cũng bất hiếu thiệt. Thấy một sự hiền nóng thì hiền thiệt. Nhưng mà có lúc tôi biết trong lòng tôi bất hiếu. Không có nể chồng, quý chồng, cha mẹ như là xứng đáng. Đôi lúc mình lỡ lời, đôi lúc mình nóng, nhưng mà mình bất hiếu ngay điểm đó. Và khi chúng ta phạm tội như vậy đó, đối với Thượng Đế nhìn là chúng ta chết. Tại vì chúng ta không có thể liên hệ được với một Thượng Đế thánh khiết khi chúng ta là tội nhân. Cho nên Kinh Thánh nhắc lại lần nữa trong Ê-phê-sô là anh chị em đã chết vì vi phạm và tội lỗi mình. Chúng ta nhớ lại tiền công của tội lỗi là sự chết đó. Anh chị em đã chết vì những vi phạm mà tội lỗi mình. Sống như thế anh chị em đã theo đường lối của đời này, theo kẻ lãnh đạo cầm quyền chốn không trung là linh hiện đang hành động trong những người không vâng phục Đức Chúa Trời. Trước kia chúng ta cũng ở trong số người đó. Tất cả kẻ tin kính xưa đó cũng là người chết về thuộc linh. Tất cả đều sống theo những đam mê của xác thịt, thỏa mãn các dục vọng của thân xác và tư tưởng mình. Nếu chúng ta sống theo dục vọng của mình, và nếu chúng ta không, làm sao mà chúng ta không sống theo dục vọng mình được? Hả? Đói mình ăn, mê thì mình theo. Hả? Mà nếu mà chúng ta sống theo dục vọng mình thì Kinh Thánh nói mình sao? Chết. Chết, tâm linh chúng ta chết. Vì chúng ta theo thói đời, theo đường lối này. Vì vậy nên cái điều diệu kỳ mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại. Trước khi các con có thể có sự sống thì các con phải sống lại trước đã. Sống lại trong tâm linh của mình, để chúng ta nối kết với Chúa, với Đức Chúa Trời đứng tạo hóa. Vì vậy nên Kinh Thánh nói như vậy: nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, thì Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại với Chúa cứu thế. Bởi vậy nên thứ tự là đúng, chúng ta phải sống lại rồi chúng ta mới thực sự mà sống. Và khi chúng ta sống, Chúa nói như vậy: ai mà sống mà tin ta thì sẽ chẳng bao giờ chết. Chúng ta phải cẩn thận. Con cái Chúa, anh chị em yêu dấu là người tin kính, chúng ta phải cẩn thận chỗ này. Tại vì nhiều khi sự chết Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu rồi, nhưng vẫn dính dấp với sự chết, tại vì chúng ta không có sống bởi đức tin. Cẩn thận, chúng ta sẽ bị dính dấp với sự chết. Thi Thiên 136:26 nói như vậy: Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Một khi Chúa đã cho chúng ta sống lại, nghĩa là có cái sự liên hệ với Thượng Đế đứng tạo hóa, thì Ngài sẽ cho chúng ta sự sống, nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ chết nữa. Không bao giờ cái liên hệ đó Chúa lấy lại, Chúa sẽ không bao giờ khước từ chúng ta. Nhưng chúng ta cẩn thận là chúng ta dính dấp với sự chết vì không sống, không hành động bởi đức tin một khi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu. Rồi tóm tắt lại của tin lành là như vậy, tóm tắt lại hết. Mà tin lành chúng ta thường ưa dùng câu Giăng 3:16 đó: Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nơi Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Tại sao mà Chúa muốn cho chúng ta sự sống sung mãn? Tại vì Chúa thương mình. Và cái cách mà Chúa cho chúng ta sự sống sung mãn là ở đâu? Là ở nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con đường mà Chúa cho chúng ta để có sự sống sung mãn. Phần của Chúa rất là lớn, phần của Thượng Đế rất là lớn. Ngài đã thương chúng ta, Ngài đã sửa soạn cho chúng ta sự sống sung mãn. Bây giờ đến phần của mình, phần của con người. Khi Chúa Giê-xu nói với Ma-thê thì Chúa hỏi một câu: Ngươi tin điều ấy không? Vậy thôi. Ngươi tin điều đó không? Sự cái quan trọng của con người mình, cái phần của mình là tin. Tin thì chúng ta nhận được. Tuần vừa rồi thì có một người bạn trong hội thánh, anh em trong hội thánh mời tôi đến dự tiệc. Anh mời cũng khá đông người, và anh sửa soạn hết nhiều món, anh đầu bếp cho 8-10 món anh bày ra hết bàn. Và tôi đến thì làm cái gì? Chỉ ăn thôi. Sửa soạn hết trơn rồi. Và vì vậy nên Kinh Thánh dùng cái hình ảnh tiệc để mà nói lên Thượng Đế ban cho chúng ta sự sống sung mãn, ban chúng ta thiên đàng, y hệt như vậy. Cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu ương nói là thiên đàng giống như một cái bữa tiệc mà Chúa gửi người ra, chứ ông chủ gửi ra bao nhiêu người để mời tới, có cần làm gì không? Ví như mình thường mình đi thì mình mua hoa đó, mình tặng hay là mua bánh kẹo vậy đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì nói không cần gì hết. Đến nỗi mà khi mà tới ăn tiệc, mà tiệc lớn á, thì nhất là các nhà vua đó, thì họ cho áo bên mặt nữa, và áo lễ. Thượng Đế sửa soạn hết tiệc rồi, sửa soạn áo luôn cho mình và mời mình đến. Bây giờ mình đến hay không? Phần của mình. Và cái phần của mình đến hay không là chỉ bởi thể hiện một chữ mà thôi, là tin. Ngươi tin điều ấy không? Và chúng ta thấy được gương của Ma-thê, nàng đáp: Vâng lạy Chúa, con tin Ngài chính là Chúa cứu thế, là đấng cứu nhân loại mình khỏi tội lỗi, để chúng ta có thể phục hồi và trở về có liên hệ với Thượng Đế đứng tạo hóa. Con của Đức Chúa Trời đứng phải đến thế gian. Thượng Đế sẽ soạn hết cái giá trả cho sự cứu rỗi của chúng ta, sự tha tội chúng ta, sự sống sung mãn mà chúng ta có thể nhận, không phải là thấp mà là cao. Vì vậy nên thập tự giá là cái chỗ mà Thượng Đế trả giá cho chúng ta, Chúa Giê-xu trả giá cho chúng ta ở nơi thập tự giá. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Một trong cái điều rất là lạ lùng dịu kỳ mà chúng ta phải nắm thuộc linh, nguyên tắc thuộc linh, là cái gì? Tình yêu thương của Chúa và sự vinh hiển của Chúa không có đối nghịch nhau. Vì chúng ta nhiều khi hiểu lầm. Chúng ta nghĩ là nếu chúng ta muốn mang vinh hiển cho Chúa, chúng ta phải ép xác, rồi chúng ta phải buồn khổ, rồi chúng ta đủ thứ hết. Không. Chúa thương mình vô cùng, cho nên sự vinh hiển của Chúa và sự thương của Chúa luôn luôn đi đôi với nhau. Và vì vậy nên thập tự giá, mà Kinh Thánh nói là thập tự giá là nơi vinh hiển. Tại sao? Tại vì đó là nơi mà Thượng Đế bày tỏ Ngài thương mình, đến nỗi phó con của Ngài chết cho mình. Vì vậy nên thập tự giá là cái dụng cụ để mà xử tử đó trở nên cái gì quý giá. Con cái Chúa ngày hôm nay đeo thánh giá, nó quý giá tại vì nó bày tỏ sự vinh hiển của Thượng Đế, nhưng mà nó bày tỏ tình thương của Chúa đối với mình. Và Chúa vì Ngài chết và sự vinh hiển đó ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Kinh Thánh nói một câu nữa về Ngài và sự sống. Vì nếu Chúa Giê-xu là sự sống lại và sự sống á, cho nên Chúa chết nhưng mà sự chết không có nắm lại được Ngài. Và Ngài sau 3 ngày thì chuyện gì xảy ra? Ngài phục sinh. Ngài phục sinh. Kinh Thánh nói như vậy. Và khi mà Chúa thể hiện suốt cái hành trình chết cho mình và phục sinh thì Chúa làm một điều cho những kẻ tin ở nơi Chúa, đó là Ngài thay thế chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói như vậy: Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính. Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu chết cho mình và Chúa Giêsu sống lại, và hết cái tiến trình đó khiến cho chúng ta được sạch tội lỗi và được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được trở nên con cái của Thượng Đế khi chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài. Nên Kinh Thánh có một số cái hình ảnh rất là hay trong Cựu Ước nói về sự cứu rỗi mà Thượng Đế ban cho mình. Đây là hình ảnh mà chúng ta ghi nhớ để kết thúc sự suy gẫm ngày hôm nay. Kinh Thánh nói là thay vì mão hoa thay vì cho bụi, dầu vui vẻ thay vì than khóc, áo choàng ca ngợi thay vì tinh thần sầu thảm, trong Chúa ta sẽ rất vui mừng, linh hồn ta sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời ta, vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi. Sự cứu rỗi làm nhiều gì? Thay vì chúng ta đối với diện với lại cái sự sống sung mãn mình khao khát mà không có được, mình khao khát sống sung mãn, sống tràn trề ý nghĩa, sống tràn trề sức sống mà không được, thì bây giờ khi chúng ta tin á, thì thay vì cho bụi là chết á, thì chúng ta được mão hoa. Thay vì chúng ta than khóc cho người thân mình chết mà sẽ không gặp nữa, hay là cho chính mình sẽ chết, thì chúng ta có giàu vui vẻ. Người Do Thái sức giàu khi họ vui. Và bây giờ thay vì tinh thần sầu thảm á, thì được áo choàng ca ngợi. Thay vì mình sầu thảm, mình muốn chỉ để riêng rẽ một mình mà thôi, than khóc cái số phận hẩm hiu con người mình, sống làm gì chết. Nhưng mà bây giờ chúng ta mang được cái áo, cái tinh thần của sự ngợi khen, tại vì Thượng Đế cứu mình, giúp cho mình có sự sống và sự sống sung mãn. Chúng ta kết luận với điều này: làm sao để nhận sự sống sung mãn từ Thượng Đế? Kinh Thánh dạy ở trong Roma, sách Roma đoạn 10 câu 9 là: nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Tại vì mình tin thì mình xưng, và mình tin thì mình sống dựa trên niềm tin của mình. Có một điểm nữa, không những là Tết là hy vọng, không những Tết là khởi đầu năm mới, không phải Tết là chỉ là đoàn tụ gia đình, không phải Tết là khi nhớ về tổ tiên mình, nhưng mà Tết có một ý nghĩa rất là quan trọng nữa, có thể là quan trọng đầu tiên. Tết là cái điểm mà giao hòa, giao điểm giữa người và thần linh, đó là niềm tin của người Việt Nam. Bởi vì ngày Tết thiêng liêng lắm, chúng ta nhớ ngày Tết không? Mặc đồ sạch, không dám chửi tục, có giận có nóng gì không, có dám nóng không có giận, tại vì sẽ xui suốt năm hay như thế nào. Nhưng mà cái điểm là tại cái điểm Tết đó là giao điểm giữa thần và người. Và thực hôm nay là điểm giao điểm giữa thần Đức Chúa Trời chúng ta và con người chúng ta qua tin lành của Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói như vậy: chính Thượng Đế phán, ta đã nhận lời con trong thời thuận tiện, ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thời thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Ngày hôm nay Thượng Đế kêu chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, con của Ngài, là phương cách mà chúng ta sẽ có được sự sống sung mãn. Ông bà anh chị em có sẵn sàng nhận sự sống sung mãn từ Thượng Đế muốn ban cho mình qua Chúa Giêsu chăng? Xin ông bà anh chị em suy gẫm điều này. Chúng ta sẽ có một bài thánh ca nhắc nhở chúng ta về sự kêu gọi của Chúa. Xin kính mời anh Hiển.